Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật giáo tại chùa Quán Sứ. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi có mặt và sinh hoạt với tất cả các thành viên của câu lạc bộ. Có thể nói đây là một dấu hiệu đáng khích lệ, vì từ lâu tại miền Bắc, cái nôi của văn hóa Phật giáo Việt Nam đã vắng bóng chỗ đứng của giới trẻ. Với sự nỗ lực một cách có dụng ý và chủ trương, 8 tháng trở lại đây thì câu lạc bộ này đã được hình thành và sinh hoạt, hội tụ các anh chị em trẻ có lý tưởng xem tuệ giác của đạo Phật là con đường giải quyết các vấn nạn mà xã hội loài người, trong đó có chúng ta, đang phải đối diện một cách như là thách đố hay là tình cờ. Chứ tôi tin chắc rằng là cái phong trào tu học Phật như thế này sẽ còn được lớn mạnh, không chỉ tại chùa Quán Sứ mà còn nên được nhân bản một cách rộng rãi ở các chùa miền Bắc nói chung. Ở miền Nam thì có sinh hoạt gia đình Phật tử trong vòng 50 năm trở lại đây, còn sinh hoạt giới trẻ theo tinh thần của chùa Quán Sứ thì vẫn chưa có, vì sinh hoạt gia đình Phật tử đó phần lớn là dưới sự hướng dẫn của các huynh trưởng, còn các vị sư trụ trì chủ yếu chỉ làm công việc cố vấn giáo hạnh thôi, chứ không có điều hành trực tiếp. Nếu ta nhân rộng mô hình này ở các chùa từ Nam chí Bắc thì ta không lo gì là đạo Phật sẽ được phổ cập rộng rãi ở mọi thành phần của xã hội nói chung. Nhân buổi sinh hoạt hôm nay, chúng tôi xin nói về đạo Phật và tuổi trẻ như là một cái nhịp cầu để nối kết chúng ta với lý tưởng Phật pháp, mà chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ đã đến với đạo Phật có phần rất khác so với thế hệ cha anh của mình đến với đạo Phật thông qua cái vỏ hay là lớp tín ngưỡng thông thường. Đề cập đến mối liên hệ giữa đạo Phật và tuổi trẻ và đạo Phật là ta khẳng định về tính giá trị mà đạo Phật có thể phụng sự cho giới trẻ, và trên tinh thần tiếp nhận sự phụng sự đó, giới trẻ phụng sự lại cuộc đời. Tinh thần này khác với các tôn giáo hữu thần ở chỗ đó là con người phụng sự cho tôn giáo, còn ở đây đó là đạo Phật phụng sự cho cuộc đời. Cho nên khi ta tiếp cận với đạo Phật thì ngoài cái lớp vỏ tín ngưỡng thông thường mà ta thường bắt gặp được thông qua các sinh hoạt tín ngưỡng ở các chùa đó, cái mà chúng ta quan tâm và nhấn mạnh đến vẫn là cái cốt lõi kim cương ở trong các sinh hoạt minh triết của Phật giáo. Dựa vào kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa, chúng tôi xin phát họa bốn phương diện nói về mối liên hệ giữa đạo Phật và tuổi trẻ và ngược lại. Phương diện thứ nhất là phương diện tín ngưỡng. Như vừa nói, nó chỉ là một cái lớp vỏ thôi, mà phần lớn các dữ liệu ta bắt gặp được thông qua các sinh hoạt ở tại các chùa đó được nhập cảng từ nền văn hóa của Trung Quốc, cụ thể là Khổng giáo, và một số được nhập cảng từ các truyền thống văn hóa tín ngưỡng dân gian vốn không phải từ đạo Phật. Cái lớp vỏ tín ngưỡng đó chúng tôi xem nó giống như là các hệ thống dây tầm gửi bám lên trên cội và thân cây bồ đề, làm cho chúng ta nhìn từ góc độ bên ngoài nghĩ rằng là đạo Phật được đánh đồng và chính là các sợi dây chùm gửi này. Có hai phản ứng xảy ra để nhằm xử lý tình trạng dây chùm gửi bám lên thân cây bồ đề. Người cực đoan thì chặt đứt luôn cây bồ đề để không tạo điều kiện cho tùm gửi bám và leo lên. Chặt cây bồ đề thì cây bồ đề phải mất đến vài chục năm sau để sinh ra nhánh và lá mới. Bây giờ phản ứng thứ hai đó là phản ứng trung đạo. Ta cố gắng làm sao tách rời cái sợi dây bám víu mà vẫn đảm bảo được mạng sống mà thân cây bồ đề đã từng có mấy chục năm. Công việc đó là công việc rạch ròi, làm sao làm cho chúng ta có thể có cái nhìn toàn diện và toàn cục về bản chất của đạo Phật. Chứ chúng ta thấy là cái gốc của tín ngưỡng đó thường phát xuất từ những cái nỗi sợ hãi sâu xa mà con người không lý giải được khi mà các giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có dịp tiếp xúc với thế giới khách quan hay là thế giới hiện thực. Bao nhiêu hiện tượng như là thiên tai, gồm sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, dẫn đến tình trạng phá hoại mùa màng, nạn sấm sét, những cái chết đột tử và những cái tình huống tạo ra tang thương và đổ nát trên cuộc đời này, làm cho chúng ta lý giải trên nền tảng kinh nghiệm của những người đi trước rằng có một vị Thượng Đế và các vị thần linh trưởng quản vận mệnh và các chức nghiệp của mình, cho nên để làm im đẹp cho tình trạng đó không diễn ra nữa, không có cách gì bằng là làm im lòng Thượng Đế và các thần bằng cách là cúng kính các ngài. Từ đó tín ngưỡng đã bám rễ sâu chắc. Khi mà nó được xuất phát từ nỗi sợ hãi và nâng lên thành như là những giá trị chân lý thì những điều hết sức là vô lý đã có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong đời sống của con người. Và chúng ta thường an ủi, thà dư thừa còn hơn là loại bỏ những cái có thể rất cần thiết trong đời sống. Quan niệm đó chính là dược phẩm tiếp tục cung ứng sự sống cho các quan niệm tín ngưỡng sai lầm này. Cho nên ta thấy cái niềm tin tôn giáo đó, nó có thể từ gốc rễ vừa nêu là sự tự phát trên nền tảng nhận thức không phù hợp với nhân quả, phát sinh những nỗi sợ hãi, tìm kiếm lối giải quyết vấn đề chỉ là chữa lửa thay vì tạo ra cái tính cách dứt điểm và an toàn. Có một số tình huống thì niềm tin của con người bắt nguồn từ truyền thống giáo dục của gia đình, cụ thể là cha mẹ, ông bà đi trước. Sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo từ nhỏ, ta nắm bắt được cơ hội trở thành tín hữu của tôn giáo này. Và hầu như là sự lựa chọn chỉ là một cái cơ hội rất là mong manh. Lớn lên vài chục năm sau, ta mới bắt đầu tiếp xúc với các nền văn hóa tôn giáo khác, các minh triết Đông và Tây, các khuynh hướng xã hội. Ta đồng loạt tính điểm, tạo ra hệ quy chiếu, so sánh, rồi ta bắt đầu nhận diện ra được rằng nền tảng mình đang theo còn phù hợp hay là không. Lúc đó ta mới nảy sinh ra một ý định là tìm kiếm con đường tâm linh khác, hoặc là lý tưởng khác, hoặc tiếp tục duy trì giữ lại cái truyền thống văn hóa tôn giáo thuộc về gia đình. Gốc rễ này ảnh hưởng đến đời sống của con người khá lâu. Bên cạnh đó thì phong tục tập quán được thể hiện qua các nền văn hóa đó là một cơ sở để bám rễ. Và bởi vì mạng sống con người không phải được bắt đầu kể từ khi ta có mặt ở trong bào thai của người mẹ, và do vậy đó tất cả những kiến thức và những cái tiềm năng hay là những cá tính mà con người có được ở trên cuộc đời này, ngoài những yếu tố hiện tại do chuỗi kinh nghiệm và tất cả những gì ta học được từ sách vở trường lớp, thì nó còn là một sự tiếp nối với cái nguồn năng lượng của các hành động văn hóa, triết học, tôn giáo, phong tục tập quán của cá nhân nhiều đời kiếp. Và do vậy mỗi người nó có hạt giống đó mạnh, cho nên khi sanh ra trong một gia đình có nguồn gốc tôn giáo nào đó thì hạt giống này như là tìm lấy được cái mảnh đất phát triển sanh sôi một cách vững chãi hơn. Đó là ba cái cơ sở dẫn đến một niềm tin tôn giáo mà phần lớn các tín đồ các tôn giáo gặp phải. Theo thống kê xã hội tôn giáo thì có khoảng từ 10-20% người theo tôn giáo chọn lựa tôn giáo của mình đó, phát xuất từ những nhận thức mà theo họ đó nó chính là con đường lý tưởng, mà việc không đi theo một cách tình nguyện sẽ làm cho họ bị tổn thất những giá trị nhận thức, có thể ảnh hưởng một cách tiêu cực đến đời sống đạo đức và các quan niệm khác. Cho nên họ đã từ bỏ tôn giáo gốc của cha mẹ, gia đình nói chung, để chọn lựa cho mình một minh triết tôn giáo mới. Thì đối với những người tiếp cận tôn giáo bằng con đường vừa nêu đó, thì ta thấy cái tinh thần tự lực và tự lập được phát triển rất là mạnh, và đây chính là yếu tính để dẫn đến cái con đường tự do tôn giáo theo tinh thần Phật dạy. Vậy có lẽ nếu ta so sánh với các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo, các tôn giáo phát sinh từ tôn giáo này như là Thiên Chúa giáo, rồi Tin Lành, Chánh Thống giáo, rồi Hồi giáo, hoặc là các tôn giáo như Ấn Độ giáo, rồi Kỳ Na giáo, hoặc là các tôn giáo khác, thì hầu như tôn giáo nào cũng đều có những cái hệ thống tín lý để giữ và bảo hộ cho tín đồ bằng cách là bắt buộc con em của gia đình đó phải đi theo tôn giáo từ lúc mới được sinh ra. Và ngay cả trong con đường hôn nhân thì cái người khác tôn giáo đó muốn được đính hôn cũng cần phải có một quá trình học tập nghiên cứu về tôn giáo này, chính thức trở thành người tín hữu, rồi sau đó lễ hôn thú mới được cho phép được diễn ra. Còn đạo Phật thì không có tinh thần như thế, cho nên dẫn đến tình trạng trong một gia đình đó, cha mẹ có thể là Phật tử nhưng con em là người không có tôn giáo, và cũng có những tình trạng ngược lại, con em là Phật tử nhưng cha mẹ chẳng hề kính hay là quý trọng gì ba ngôi báo cả. Những tình trạng như thế, một mặt cho ta thấy là cái tinh thần tự do trên nền tảng của dân chủ thật sự đó, nó làm cho con người chọn lựa đúng cái gì mình cần, mình thích, và mình được quyền không đi theo những gì mình chưa cảm thấy là được thuyết phục. Nhưng mặt khác đó, nó cũng làm cho cái hệ thống tổ chức của đạo Phật mà cốt lõi minh triết của nó như là kim cương lại không được phát huy, mà bị quá nhiều những dây tùm gửi của phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo bản địa nơi đạo Phật có mặt như một thực tại văn hóa tâm linh, ảnh hưởng chi phối quá nhiều, đến độ rất nhiều thành phần trẻ và trí thức có cảm giác rằng đạo Phật mê tín dị đoan. Đó là một quan điểm hết sức sai lầm, nhưng ta cũng có thể có những cái cách thức để cảm thông những nhận xét như thế. Và bởi vì dây tùm gửi của các tôn giáo bám trên thân cây bồ đề mà ta để bao nhiêu đời kiếp qua không chịu nỗ lực để tháo gỡ nó xuống. Niềm tín ngưỡng của giới trẻ có thể phát sinh từ hai cách thế. Thứ nhất là tin vào thượng đế và các thần như vừa nêu, và có thể nói là 85% dân số trên toàn cầu đều có niềm tin tín ngưỡng của mình, tin vào thượng đế là đấng sáng tạo, và từ cái sự tạo dựng mà sự sống con người muôn vật bắt đầu có mặt. Niềm tin này đó được huấn luyện kể từ khi con người còn trẻ, chưa đủ sự phát triển ý thức một cách chín chắn để nhận diện niềm tin đó là chân lý hay là chỉ là một sự quy tạo. Ta thử ôn lại cái hình ảnh vào ngày 20 tháng 11 năm 1969, nhà phi thuyền gia Armstrong đặt chân đầu tiên ở trên mặt trăng. Thì động tác đầu tiên ông làm là gì? Có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Có người nói có, mà không dám nói lớn, sợ rằng mà nói ra không biết đúng không. Làm một dấu thập giá và chữ Amen, cảm ơn Chúa đã duy trì sự sống của ông ở trên mặt trăng. Là một nhà khoa học gia thì ta biết là kiến thức về vật lý, về vũ trụ luận rất là vững, không thể được hiểu một cách nôm na như là kinh thánh rằng là trái đất là một mặt phẳng, vũ trụ được hiểu nôm na là bầu trời chỉ là một nắp dung, mà sự tương tác của các hệ mặt trời bao gồm các định tinh và hành tinh với các quỹ đạo của chúng tạo ra sự sống với các lực hút trong một cái cấu trúc tương đối. Như vậy là sự sống còn hay là mất đi của một con người hay là một chủng loại hay là một hiện tượng, một sự kiện nào đó là do tự thân nhân quả của những thứ này mà ra tương tác giữa chúng, chứ hoàn toàn không hề có bất kỳ thượng đế nào, thần linh nào làm cái công việc là căn phân, sắp xếp, quy định, áp đặt, an bài. Ấy thế mà phi hành gia này đã nghĩ rằng sự sống của ông là do Chúa ban tặng và có mặt ở trên mặt trăng đầu tiên mà vẫn được duy trì sự sống, đó là sự ăn sủng về sự sống của thượng đế. Cho nên những gì được chúng ta góp nhặt từ cái thuở mà ý thức về kiến thức khoa học chưa có vững đó, sẽ làm cho chúng ta nâng nó lên thành giá trị chân lý. Và phần lớn các niềm tin tôn giáo phát sinh và sống từ cái góc độ giáo dục này. Đối lập lại quan điểm vừa nêu, có một số giới trẻ có tinh thần tự lập cao, tin rằng là tất cả mọi thứ diễn ra là ngẫu nhiên thôi. Chẳng hạn núi có chiều cao, và nếu nó trở thành một dải đó thì nó chập trùng nối kết bởi nhiều ngọn núi khác. Cây hồng tự dưng có gai, sông á thì bỗng dưng có nước, nước sông á thì ngọt mà nước biển thì mặn, đường đi thì gồ ghề, làm mới bằng phẳng, rồi tre, trời mây non, nước cỏ, cây hoa lá, các hiện tượng, các sự kiện và những sự biến thái trong thế giới sinh vật, nó chỉ là cấu trúc của xã hội tự nhiên với cái cơ cấu tự nhiên của thế giới, chứ không có ai sắp xếp. Và từ đó dẫn đến một quan niệm rằng mọi thứ trong cuộc đời này từ tự nhiên dẫn đến ngẫu nhiên. Ta thấy đây là hai quan niệm tín ngưỡng. Một bên á là chấp nhận số phận an bài, được gọi là thần ý luận hay là định mệnh luận. Một bên kháng cự lại thái độ chấp nhận số phận một cách tiêu cực, nỗ lực trong tự thân của mình, nhưng lại lý giải rằng nó không hề có cái tác động duyên khởi hay là nhân quả trong tự thân. Cho nên chúng được xem là hai thế cực của quan niệm sai lầm liên hệ đến vũ trụ luận và nhân sinh quan. Trong đó chúng ta là một khách thể tồn tại trong mối liên hệ giữa chúng. Từ những cái niềm tin tín ngưỡng hoặc là bị ảnh hưởng những hình ảnh của dây tầm ghế tín ngưỡng các tôn giáo khác, rất nhiều Phật tử đến với đạo Phật thông qua con đường này. Và cho đến bây giờ, phần lớn các tín đồ của đạo Phật đó vẫn còn nghĩ rằng Đức Phật là đấng ban phước. Dĩ nhiên là bỏ cái vế thứ hai là giáng họa, vì Đức Phật có lòng từ bi, ban phước, ban sự sống, ban mọi thứ. Tức là người ta đã mặc nhiên đánh đồng Đức Phật với một phân nửa chức năng của Thượng Đế được quan niệm ở trong các tôn giáo. Ta thấy ở trong kinh đó, khi rất nhiều các nhà minh triết dưới ảnh hưởng của Đức Phật đã đến hỏi Ngài rằng là ông có phải là Thượng Đế không? Câu trả lời Đức Phật là không. Có phải là các thần linh không? Cũng trả lời là không. Ông có phải là ma quỷ không? Ngài nói lại càng phải không. Có phải là một người không? Thì Đức Phật nói nó mới đúng 50% nhưng chưa có đủ, là con người tỉnh thức. Như vậy ta thấy ở đây đó, Đức Phật đã xác định rất rõ rằng vị thế của Ngài có mặt ở trong cuộc đời đó là một con người, mà sự khác biệt giữa ta và Ngài nằm ở chỗ là tuệ giác của Ngài được phát triển thông qua sự tu tập một cách tuyệt đỉnh, còn ta là đang từng bước đi trên con đường đó ở một mức độ rất là tương đối. Khi Đức Phật xác định rằng Ngài chỉ là một con người thì ta biết rằng cái chức năng của Ngài là chỉ đường, như là một bác sĩ cung ứng cho chúng ta một tấm toa thuốc rồi. Theo toa đó ta đến các phòng thuốc nhờ các dược sĩ bán thuốc cho mình về uống theo sự hướng dẫn. Các bệnh trạng vật lý sau khi được định danh, xác định, uống trị liệu rồi sinh hoạt thích hợp, bệnh tình của ta được thuyên giảm. Đức Phật xác định cũng như thế, vai trò của Ngài chỉ đơn thuần là một người chỉ đường thôi. Cho nên đừng quan niệm Ngài theo một cách thế đồng đẳng với Thượng Đế hay là thần linh của các tôn giáo, vì làm như thế là hiểu sai tính năng hướng dẫn của Ngài. Và đứng từ câu này, đạo Phật đã khác rất nhiều so với các tôn giáo hữu thần hay là nhất thần nói chung. Như vậy khi ta đến với đạo Phật đó, ta phải nhìn Đức Phật từ góc độ là một con người lịch sử. Tiếp cận từ góc độ đó, đó thì Đức Phật và ta có mối quan hệ gần gũi hơn. Học thuyết của một số bản kinh cho rằng đó, Đức Phật đã là bậc giác ngộ rồi, có mặt ở trên cõi đời này chỉ là một sự thể hiện đó, mà hiểu nôm na đó là giả vờ đóng kịch, trở thành một người phàm, trải qua một tiến trình đời sống sanh già bệnh chết, và trong quá trình sống đó cũng có tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên, thanh niên, cũng có những cái mối tình, rồi có hôn thú, tình yêu đó với hoa trái là đứa con, nhận diện tất cả những cái giới hạn về vô thường của những khoái lạc giác quan mà ngài đạt được, và cái nỗi đe dọa mong manh của nó dễ dàng bị tan biến ở trong cuộc đời, làm cho ngài ý thức về việc tìm kiếm giá trị tâm linh vĩnh hằng, cho nên ngài đã thành tựu. Cả một tiến trình của sự đi từ một người phàm cho đến một bậc thánh như thế, được một số kinh văn cho rằng đó là sự thị hiện. Tiếp cận từ góc độ này thì yếu tố của tín ngưỡng đó phủ trùm xung quanh Đức Phật nhiều quá, và làm cho chúng ta có cảm giác rằng vì ngài là người giả vờ làm phàm cho nên ngài mới giác ngộ được như thế. Còn chúng ta sanh ra, thậm chí ngay đang khi còn trong bụng mẹ đã từng là người phàm rồi, lấy gì, trên cơ sở nào ta có thể hơn được Đức Phật? Từ đó cái khoảng cách về sự thực hành trên nền tảng chỉ đường của Đức Phật trở thành là một cái gì đó rất là xa cách. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là chúng ta tiếp cận Đức Phật qua góc độ của con người lịch sử. Từ góc độ này, ta không có nghĩa là phủ bác toàn bộ tất cả những mô tả dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Xung quanh các mô tả liên hệ đến tín ngưỡng mà ta đã thường gặp ở trong các kinh. Ví dụ trong giảng đường này có rất nhiều bức tranh mô tả về cuộc đời của Đức Phật. Bức tranh đầu tiên là Đức Phật sơ sinh, sinh ra dưới cây vô ưu, đi mỗi hướng là 7 bước, mỗi bước có một hoa sen đỡ gót chân, và ngài đưa tay lên trời, một tay chỉ xuống đất, tuyên bố một câu: trên trời dưới đất chỉ có ta là số 1. Thế câu nói đó đó đã được góc độ tín ngưỡng lý giải rằng Đức Phật là một bậc siêu nhân trước khi ngài có mặt trên cõi đời, và cho đến bây giờ phần lớn chúng ta vẫn tiếp tục lý giải như thế. Còn sự tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử thì có khác lắm. Ta sẽ hiểu như thế này: người Ấn Độ trên nền tảng của văn hóa Ấn Độ không thích nói bất cứ một cái gì hoạch toẹt hết, nói như thế được xem là thiếu chiều sâu. Cũng giống như là các án thơ, các văn chương kiệt tác cần phải có nhiều điển tích, thi phú, sự kiện mà ta phải tra khảo rất nhiều từ điển khác nhau mới có thể hiểu được chiều sâu của khái niệm ngôn từ được sử dụng, ta mới đánh giá đó là một nhân vật lỗi lạc về lĩnh vực này. Người Ấn Độ cũng như thế, không thích mô tả bằng nghĩa đen chữ trắng mà thích mô tả bằng biểu tượng, mà trong lòng thực tại của từng biểu tượng đều có những triết lý đòi hỏi đến cái việc ta sử dụng trí tuệ như là một chìa khóa giải mã các biểu tượng này đúng với cái ý tưởng mà người đã đặt ra nó. Phía bên phải theo người Ấn Độ tượng trưng cho các tường điều an vui, hạnh phúc, bình an. Thay vì nói rằng là sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời thông qua sự dấn thân của ngài là mang lại bình an và kiết tường, thì người ta nói rằng là ngài sanh ra từ hông tay phải. Chứ trên cuộc đời này có ai sanh ra hông tay phải đâu. Tất cả mọi chủng loại sinh vật có sự sống phải sinh ra từ cơ quan sinh dục của giống cái. Và chính vì từ chỗ đó mà Đạo Phật đã ca ngợi cái vai trò giáo dục đạo đức của mẹ và cha, và xem hai vị như là hai vị Phật trong nhà. Do đó ta phải hiểu theo biểu tượng. Không có một cậu bé, cô bé nào sanh ra mà có thể đi được. Tất cả đều sanh ra bằng những tiếng khóc khổ quá, khổ quá, qua 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 qua. Bởi vì cái phản ứng sinh học của cơ thể khi thân thể tiếp xúc với môi trường nhiệt khác với cái môi trường ẩm thấp ở trong bào thai, sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột đó tạo ra sự khó chịu, sự cọ sát trong tiến trình được sanh ra tạo ra những cảm giác đau, và do vậy phát ra cái tiếng khóc đầu tiên hay là thậm chí khóc cả mấy tiếng đồng hồ là chuyện thương tình. Còn lần này ta thấy mô tả Đức Phật là đi trên các đóa hoa sen mà đi 7 bước chứ không đi 8 bước hay là 6 bước, mà mỗi đóa hoa sen như vậy đó đều nở ra. Ta thấy một con cóc nằm trên một cái nụ sen, nụ sen nó nở không nổi, nó bị quằn, bị gãy, bị ngã, huống hồ một cậu bé dầu là có sanh non đi nữa cũng là 2 kg. Còn Đức Phật 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chắc chắn rằng là ngài không có dưới 2 kg đâu, ngài phải là 3,5 kg trở lên, thì làm sao mà hoa sen nào chịu cho nổi, phải không ạ? Do đó ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng. Ý muốn nói rằng là mỗi bước chân có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này thông qua chủ nghĩa hành động của lòng từ bi và tuệ giác nhập thế đều mang lại những nỗi niềm thanh tịnh an vui cho cuộc đời và cho con người, cho số đông. Nói theo ngôn ngữ Đức Phật đó, thì người ta nói rằng là những bước chân đó nở hoa sen. Hoa sen là một cái loại hoa mà các tôn giáo tại Ấn Độ sử dụng như là biểu tượng của sự thanh tịnh vượt lên trên các loại hoa bình thường. Đó là một sự mô tả triết lý. Con số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn đầy đủ tuyệt hảo, và nó cũng là ứng với cái quy luật vận hành của vũ trụ. Tuần chỉ có 7 ngày, các nốt nhạc chỉ có 7 nốt, và hầu như phần lớn đó, các ram màu tông màu cũng nằm trên 7 cái thôi. Rồi không thời gian phối hợp lại cũng ra là con số 7. Đông Tây Nam Bắc, quá khứ hiện tại vị lai, ta thấy là hầu như nó có một cái quy luật giao thoa với nhau về con số 7, tượng trưng cho cái quy luật vũ trụ và sự trọn vẹn. Sự mô tả đi 7 bước trên hoa sen cho thấy là nhập thế mà chỉ đơn thuần bằng lòng từ bi, tức là tình thương, sẽ không mang lại kết quả, mà phải có tuệ giác đi đến kèm, giống như là đôi cánh của một con chim mới có thể giúp cho con chim đó bay xa và bay cao. Và ai làm được như thế thì được xem như là trọn vẹn của cuộc sự dấn thân, thì được mô tả bằng là 7 bước trên đó hoa sen thôi. Như vậy khi ta tiếp xúc Đức Phật dưới góc độ lịch sử thì ta thấy là ngài gần gũi mình hơn, vì mình cũng đã từng có yêu, rồi có thậm chí là bị thất tình trong yêu, khổ đau, rồi có nhiều người muốn tự vẫn trong yêu. Nhưng nhớ lại nhân cách lịch sử của Đức Phật, ta thấy rằng là chết như thế là quá lãng xẹt, cho nên phải cố gắng sống để mà mình vượt qua những nỗi khổ niềm đau như là những thách đố ban đầu đó. Từ đó đó ta học được rất nhiều bài học để vươn lên trong cuộc đời, ít nhất đã từng có những con người thành công một cách vẻ vang như Đức Phật. Cho nên tiếp cận từ góc độ này đó thì ta thấy rằng là Đức Phật đó như là người bạn đi trước của ta, người bạn tâm linh, như là một người thầy vì đã chỉ đường cho chúng ta đi theo, như là một người cha vì rất là thương và thậm chí là không chấp trước gì những cái sự thất bại và đôi lúc đó là biến nhát của chúng ta ở trong cuộc đời, hướng về đời sống đạo đức và niềm vui của hạnh phúc. Khi ta tiếp cận từ góc độ tín ngưỡng thì ta phải xác định rõ cái tín ngưỡng của đạo Phật khác với tín ngưỡng các tôn giáo. Vì Đức Phật đã không được xem như là một vị thần linh, do đó tất cả mọi giáo pháp của ngài nói trên 300.000 pháp hội với số lượng trên dưới 300.000 bài kinh dài vừa và ngắn không phải là những chân lý mặc khải. Do vậy Đức Phật đã khuyên chúng ta trong kinh Kalama thuộc kinh Trung Tăng Chi Bộ là đừng nên vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được nêu trong kinh điển. Đừng tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được thầy chúng ta truyền dạy. Đừng tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với tư duy logic của bản thân mình. Đây là 3 cơ sở trên số 10 cơ sở của một đức tin khoa học, một lý trình lý trí để giúp cho chúng ta tiếp cận đạo Phật bằng con đường của nhận thức chứ không phải bằng con đường của mê tín và dị đoan. Do đó ta tiếp cận với giáo pháp Phật bằng 2 đặc tính quan trọng mà Đức Phật đã nói: đến để mà thấy và thiết thực hiện tại. Trong cái lời tuyên bố đến để mà thấy thì ta thấy rằng là tất cả chúng ta, nhất là giới trẻ, giới tri thức, được Đức Phật mời gọi như là những chứng nhân có thể quan sát, đánh giá một cách rất là khách quan từ nhiều phương diện: cá nhân, gia đình, xã hội, lý thuyết, ứng dụng, hành trì, giá trị của nó khi được trải nghiệm trên đời sống của mình. Thì lúc đó ta sẽ rút ra được rằng những gì mà Đức Phật dạy trong kinh đó, nó là chân lý. Lúc đó ta theo vẫn chưa muộn. Như vậy là con đường tiếp cận với giáo pháp không thông qua mặc khải mà thông qua lý trí như thế đó sẽ làm ta hiểu đạo Phật một cách sâu sắc hơn, và do vậy đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời và những thách đố, hầu như giàu có những cạm bẫy và những khích lệ về sự thăng quan tiến chức trong xã hội hay là những cái mặt bằng để thăng tiến ở trong cuộc đời, ta vẫn không màng đến, vì ta biết rất rõ cái nguồn tuệ giác mà ta học được từ đạo Phật là sâu sắc và có giá trị vô cùng cho hạnh phúc của bản thân mình. Còn thiết thực hiện tại là ta sống trong cuộc đời này để có được hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ phải chờ đến kiếp sau tái sanh Tây Phương Cực Lạc vân vân. Đạo Phật dạy nhân quả mà, cho nên tất cả mọi nỗ lực chân chính ở trên cuộc đời này sẽ có kết quả ngay tức khắc. Đức Phật nói sáng nếu chúng ta học đạo thì ngay giờ phút học đạo tâm đã được yên và niềm an vui hạnh phúc đã bắt đầu có mặt. Giá trị đó không kết liễu sau khi hành động học đạo được kết thúc, nó còn ảnh hưởng, tác động chi phối đến chúng ta trong tương lai. Và trong đời hiện tại, nếu ta học và sống với minh triết như thế, thì sau khi chết, dầu do mình không có nguyện cầu, ta vẫn được tái sinh về cảnh giới Phật, hoặc là tái sinh làm con người trong những gia đình rất là đứng đắn về đạo đức, hạnh phúc về giá trị vật chất nói chung. Chúng tôi nêu một ví dụ, chẳng hạn như vào một cái tiệm buffet chay, có khoảng chừng 100 món. Ở miền Bắc thì có được vài tiệm cơm chay, Nàng Tắm, A Di Đà, rồi Trúc Lâm, gần đây có thêm tiệm cơm chay của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Nhưng mà hiếm khi có một buffet chay lắm, nhiều món lắm. Sài Gòn thì có nhiều hơn. Quý vị cứ chọn ăn mỗi thứ chừng một đũa, một muỗng thôi. Như vậy ta thưởng thức được cả 100 món, đưa vào trong cơ thể thì hệ thống bao tử, hệ tuần hoàn tiêu hóa sẽ bắt đầu hoạt động. Tất cả những dưỡng chất nào có lệ cho gan thì gan sẽ hấp thụ. Cái nào tốt cho bao tử sẽ hứng lấy. Cái gì hại cho thận, thận sẽ rút và làm cho bệnh, mỏi mệt, đau nhức, rồi tim hồi hộp, rồi ngồi lâu khó chịu, đi đứng nằm ngồi phải có người dìu kẻ đỡ vân vân. Thì hầu như là dược chất và những cái ngược lại với tính sức khỏe và tuổi thọ con người đó đã được các chi phần trong cơ thể của chúng ta tiếp nhận một cách hết sức là chuẩn xác trong tự thân nhân quả của nó, mà không cần có người nào căn phia phân chia ra chất này cho cái gì, chất này ảnh hưởng tốt hay là xấu, tự động nó diễn ra như thế thôi. Thì nhân quả nó còn chuẩn xác gấp trăm nghìn lần như thế. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó là không nguyện cầu, mà thế vào đó là sự dấn thân để phục vụ. Còn trong các kinh đó, Đại Thừa thì dạy chúng ta phát nguyện. Cầu nguyện và phát nguyện nó khác nhau ở chỗ đối tượng của cầu nguyện là cái tôi, sở hữu của tôi, người thân của tôi, gia đình tôi. Trong khi đó sự phát nguyện là trải tâm mình ra với cuộc đời, làm cho lòng từ bi, tình thân, trách nhiệm, phục vụ trên tinh thần vô ngã vị tha trở thành tiêu điểm chính để chúng ta đi đến để phụng sự, chứ không phải mang lại giá trị cho bản thân mình trên nền tảng mặc cả nhân quả. Nhưng trong thực tế thì ta thấy là hoạt động tín ngưỡng cầu nguyện cho bản thân và gia đình chiếm đại đa số, là bởi vì ta chưa tiếp cận được con đường tín ngưỡng đặc biệt của đạo Phật khác với các tôn giáo như vừa nêu. Do đó nếu ta tiếp cận từ góc độ niềm tin này thì không thể nào có mê tín cuồng tín. Trong tiếng Pali, niềm tin được gọi là Shraddha. Và các bản dịch tiếng Anh có nhiều từ dịch khác nhau. Có chỗ dịch là faith, đó là niềm tin hay là đức tin. Có chỗ dịch là belief, tức là chúng ta tin tưởng trên nền tảng cái uy tín hay là cái danh của một người nào đó, cho rằng những gì ta chưa thấy, nghe, ngửi, biết mà được mô tả ta chấp nhận như là những giá trị chân lý tương đối trên cơ sở của mối tương đối trong quan hệ. Thì cái khả năng sai lầm của faith và belief, tức là đức tin và niềm tin đó, có thể rất là cao. Trong khi đó những dịch ngữ khác đó được đề cao ở trong thuật ngữ Shraddha của Đạo Phật đó, đó là confidence, tức là sự tự tin. Và góc độ này mới thấy rất rõ rằng là cái niềm tin Phật giáo đến để mà thấy đó, nó thật sự là sử dụng trí tuệ làm cốt lõi, như là một cái cặp kính các lớp, ta thì thấy rõ tất cả các hoạt động tín ngưỡng của đạo Phật, và nhờ đó ta vượt thoát khỏi những cái rào cản của tôn giáo thông thường và đến đạo Phật với chiều sâu như thế, thì kết quả đạt được rất là nhanh. Phương diện thứ hai là đạo đức quan, tức là quan niệm về đời sống đạo đức. Thì đạo Phật cho rằng là mỗi một con người đó cần phải trước nhất là có một cái kiến thức nhị quyên về thiện ác. Rất nhiều người trong chúng ta là thích cái những cái giá trị cao siêu huyền diệu, cái đó đó nó nhằm để phá chấp thôi. Còn nền tảng luật pháp của mọi quốc gia xưa cũng như là nay, cổ cũng như là kim, dựa trên nền tảng của làm lành lánh dữ. Nếu ta bỏ chủ nghĩa nhị quyên thiện ác này thì xã hội sẽ bị rối loạn liền. Ác là bị trừng trị bởi luật pháp, đỉnh cao nhất là tù đài. Thiện được tán dương công đức với các hoạt động của các bằng khen, và những cái đó đó nó khích lệ và làm cho xã hội được vận hành một cách rất là tích cực. Thì đứng từ góc độ nhân thực của Phật giáo thì ta thấy là yếu tố của đạo đức quan này đó được nhấn mạnh. Vì vậy đó ta không thể quan niệm rằng là không có tội, không có phước, không có nhân, không có quả, không có nghiệp báo, không có luân hồi tái sinh, mà tất cả những cái đó đó nó đều diễn ra với chúng ta, dầu mình có thừa nhận chúng hay là phủ định chúng, thì sự thật khách quan đó vẫn là những thực tại không thể nào phủ định được. Phát xuất từ cái quan điểm đó đó thì đạo Phật dạy chúng ta tiến tới một cái bước sâu hơn là phải gieo trồng và sống làm sao cho có ý lý tưởng về đời sống đạo đức. Lý tưởng là một tiến trình phát xuất từ một nhận thức có mục đích rõ ràng, mà tính giá trị của nó không chỉ hạn cuộc cho mình ở hiện tại mà còn cho tha nhân ở tương lai, không có những phản ứng phụ về cái sự nuối tiếc về sau này. Cái tiến trình của sự đi và dấn thân như thế đó luôn luôn làm chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Nó khác với những người bảo thủ là cũng đi trên một cái lập trường, nhưng mục đích và tính giá trị của nó là sai và có tác hại. Cho nên đi trên lập trường đúng thì được gọi là có lý tưởng, bám víu và cứng cổ ở trên quan điểm sai thì được gọi là bảo thủ. Và do vậy lý tưởng về sống đạo đức sẽ làm cho con người ta dấn thân một cách tích cực hơn. Điểm kế tiếp là đạo Phật dạy chúng ta phải nhận thấy rất rõ là các hành vi tội lỗi, ví dụ như là thể hiện bằng thân hay là thể hiện bằng lời nói, chỉ là những con búa sói thôi, các con lạc đật được ý thức hay là tâm giặt dây một cách thầm lặng bên trong. Và nếu ta nhìn thấy được rằng là tội lỗi được đong đo tính điểm từ cái động cơ và thái độ hành vi của con người, thì lúc đó bản chất của đạo đức không chỉ được xác định trên nền tảng đúng sai của luật pháp, mà nó phải được cân phân từ cái tính động cơ và giá trị cũng như là tác dụng của nó đối với con người và những người trực tiếp ảnh hưởng của nó, dầu là nạn nhân hay là những người có tác dụng tốt từ nó. Luật pháp có một giá trị hết sức tương đối, có bằng chứng, có tăng chứng, có vật chứng thì được gọi là tội, dầu những cái đó được sắp xếp một cách sai lầm vẫn không thể nào bào chữa được và vẫn bị kết án là người có tội. Còn đối với những hành động sai nhưng không đủ bằng chứng thì người đó vẫn được xem là không vi phạm luật pháp. Cho nên cái tính cách chân lý của luật pháp là tương đối, và trong rất nhiều tình huống sự đúng và chân lý ở trong hệ luật pháp của một quốc gia A trong bối cảnh lịch sử B được xem là chuẩn, nhưng trong bối cảnh khác nó được xem là sai. Do đó không nên căn cứ trên nền tảng của hệ luật pháp này để đánh giá được giá trị và sức mạnh của đời sống đạo đức. Đạo Phật dạy chúng ta đặt trọng tâm ở động cơ và thái độ. Khái niệm ở trong Phật giáo sử dụng về thuật từ này là Chetana, được hiểu nôm na là tác ý. Mà câu kinh Tăng Chi đó, Đức Phật định nghĩa như thế này: này các đệ tử, tác ý là nghiệp. Khi con người có tác ý thì kéo theo sau là các hành động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm, hoặc là đúng, hoặc là sai, hoặc là tốt, hoặc là tiêu cực. Rất nhiều người đã lý giải sai cái vế đầu của câu nói, ở chỗ cho rằng đó, tất cả những hành động nào mà không có sự mấy động của tâm, tức là không có động cơ, được xem là không có kết quả về phương diện luật pháp và đạo đức. Sai lầm đó có thể thấy rất rõ nếu ta chỉ cần áp dụng công thức vừa nêu vào trong cái tình trạng tài xế của một chiếc xe do vì tối hôm qua ngủ không đủ, trong lúc lái xe ngủ gật mà ngủ từ ở trong tâm ngủ ra, chỉ có vài giây bất cẩn dẫn đến tai nạn giao thông chết người. Điều đầu tiên, luật pháp sẽ phải trừng phạt người tài xế này vì cái tính thiếu trách nhiệm và bất cẩn của y ta. Anh ta có thể bị phạt 12 tháng tù giam hay là 6 tháng tù giam cộng với cái tiền bồi hoàn mạng sống theo luật định ở từng các quốc gia. Như vậy, dù là bất cẩn và không hề có dụng ý sát nhân, nhưng khi một mạng sống hay là đơn vị sự sống bị kết thúc thì anh ta vẫn được xem là người có tội. Nhân quả cũng như thế. Ý Đức Phật muốn nói là cái động cơ hay là những cái suy nghĩ thầm kín ở bên trong đó, mặc dầu người khác không biết, luật pháp không hay, ta qua mặt được mọi người, nhưng ta không thể qua được lương tâm hay là tòa án lương tâm của chính mình. Và ta phải hiểu đó chính là một hành vi tiềm ẩn, hành vi năng lượng. Và nhờ hành vi tiềm ẩn và năng lượng này, các hành động cụ thể sẽ được thể hiện. Cho nên Đức Phật có nói câu thứ hai: khi có tác ý sẽ kéo theo sau tình trạng hành vi của lời nói và việc làm. Cho nên hành vi cố ý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, hành vi vô ý sơ suất dẫn đến một cái hậu quả mà luật phạt nó tương đối là nhẹ nhàng hơn. Cho nên cái nào nó cũng có hậu quả của nó hết. Từ góc độ đó thì ta mới thấy rằng là đạo đức học của Đại Thừa đã nhấn mạnh một cái điểm rằng là để cho hành động có giá trị đạo đức trên cơ sở của dấn thân đó, thì ta phải làm sao cho thái độ và động cơ trong việc thực tập, thực hiện hành động đó phải hết sức là trong sáng. Cái này được nêu ra trong bài kinh, bài kệ Pháp Cú 183 là giữ tâm ý thanh tịnh sau khi Đức Phật khuyên là từ bỏ mọi điều ác, thực tập mọi điều lành. Thì cái câu thứ ba này nó mới xác định được là trọng tâm của hành động đạo đức. Có rất nhiều hành vi đạo đức được thể hiện từ bên ngoài nếu ta đánh giá từ bề mặt nổi của nó, nhưng có rất nhiều cái động cơ phát xuất ở bên trong, như là lấy dễ thưa che mắt thánh thôi. Các mafia ở trên toàn cầu đấy làm từ thiện nhiều lắm. Việc làm từ thiện đó sẽ làm cho các tổ chức an ninh quốc gia nơi mà họ đang hoạt động ngấm ngầm sẽ không dè chừng rằng những phần tử này là những kẻ xấu và ác, gây một thiện cảm thông qua các hoạt động giúp đỡ xã hội, người già, trẻ mồ côi, các vấn đề bất hạnh. Họ có một cái chỗ đứng. Các hạt giống đó mặc dầu phát xuất từ những động cơ rất tiêu cực, nhưng nó vẫn tạo ra cái quả phúc, và nó có thể che đậy các hoạt động xấu, tức là trong thế giới ngầm, mà sự loại trừ và thanh toán lẫn nhau như là một cái cán cân không thể nào lượng thứ. Thì ta thấy rằng rất rõ cái động cơ đó là một hành vi sai. Cho nên giá trị đạo đức của nó nói một cách nghiêm túc là rất là ít. Do đó khi mà tâm ta được thanh tịnh thì giá trị hành vi, giá trị đạo đức nó sẽ được phát triển ở mức độ là khá cao. Từ góc độ vừa nêu, Đức Phật đã nêu ra có năm nhóm hành vi đạo đức chính. Thứ nhất là tôn trọng sự sống của con người, bởi vì sự kết thúc sự sống thông qua chiến tranh và các hành vi bạo động, bạo lực đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mạng sống đó không thể nào được tái dựng lại lần thứ hai. Như là các vật liệu, các sự vật bị đánh mất đi, bị hư hao, ta có thể thay thế bằng cái tốt hơn. Từ đó dẫn đến một ý niệm là tôn trọng hòa bình. Mở rộng thêm nữa thì ta thể hiện tình thương với các chủng loại động vật và bảo hộ môi trường sinh thái nói chung. Vì ta biết rất rõ rằng là sự tương tác giữa con người, các loài động vật và môi trường sinh thái là một sự cộng hưởng, mà sự kết thúc mạng sống của một chủng loại nào đều dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực của các chủng loại còn lại. Cho nên cân bằng hệ sinh thái là cái quan niệm duyên khởi của Phật giáo để giúp cho chúng ta sống một cách tích cực và có giá trị hơn, từ nhận thức rất là chuẩn xác chứ không phải từ những sự răn đe. Trong đó điều đạo đức thứ hai thì dạy chúng ta là tôn trọng sở hữu tài sản, vì nó được đong đo tính điểm bằng mồ hôi nước mắt và sự thể hiện nghề nghiệp một cách chân chính. Trong khuynh hướng này thì Đức Phật dạy chúng ta là tránh một số nghề được xem là tiêu cực và phi chân chính. Thứ nhất là buôn bán vũ khí, bởi vì nó làm thương tổn đến mạng sống và giết người hàng loạt, bao gồm luôn các loại chế tạo ra những cái loại độc tố hay là những loại thuốc diệt trừ vân vân, những cái chủng loại nào mà có thể là không tốt cho con người. Nghề thứ hai là cái nghề buôn bán nô lệ hay chấp nhận sự nô lệ, bởi vì đã chà đạp nhân phẩm của con người một cách rất là bất công. Cái nghề nghiệp thứ ba là buôn bán thân thể với phụ nữ và các hoạt động lầu xanh nói chung, vì làm giảm cái tư cách và phẩm hạnh, và có thể là một cái phương tiện tốt để truyền bá các loại bệnh dẫn đến sự kết thúc sự sống như là HIV và AIDS. Nghề nghiệp thứ tư là không được chế tạo và buôn bán các loại rượu, bởi vì cái này nó làm cho con người bị sai và những cái độc tố. Thì bốn loại nghề nghiệp trên đó, nó được xem là không tôn trọng sở hữu của nhân loại nói chung, và nó làm thương tổn đời sống đạo đức của chúng ta. Trong khi đó, điều đạo thứ ba thì dạy chúng ta về cái cách thiết lập uy tín và giá trị của con người trong các mối quan hệ xã hội. Đó là tuyên bố sự thật, tuyên bố những lời nói nó chỉ có chất liệu hàn gắn những vết thương của sự đổ nát, hàn gắn những sự mất hòa hợp và đoàn kết trở thành là hòa bình trở lại, hoặc là những cái lời nói mang tính cách lại có văn hóa, và những lời nói mang ý nghĩa khích lệ sắp tấn con người làm cho người ta phấn chấn và dương lên. Thì cái điều đạo đức thứ ba này nó là cái chất bổ cho các mối quan hệ xã hội. Trong đó đối với điều đạo đức thứ tư đó, thì ta thấy là cái yếu tính của hạnh phúc gia đình được xem là bất khả xâm phạm. Hình ảnh của bất kỳ một con người nào, dù chỉ xuất hiện trong tâm tưởng, đều được xem là yếu tố phá vỡ hạnh phúc của khế ước hôn nhân xã hội giữa hai người được họ hàng và làng xóm chứng minh thông qua một cái lễ cưới chính thức hay là một sự ở chung phi chính thức. Như vậy, yếu tính của đời sống hạnh phúc trong tình huống này chấp nhận cho phép người tại gia ích kỷ trong sự hưởng thụ, nhưng sự ích kỷ đó là có thể cảm thông và chấp nhận được, bởi vì không ai muốn đắp mình chung, không ai muốn chia sẻ những gì mình đang có, nhất là trong tình cảm. Và đây là một cái quy luật là không thể nào là chấp nhận một cái tình huống hình ảnh cụ thể hay là trong tâm tưởng của một người khác ngoài vợ và chồng trong khế ước hôn nhân. Điều đạo đức thứ năm thì ta được học rằng là tất cả những cái tội lỗi và những cái sơ suất có thể phát sinh khi mà tâm ta mất đi sự kiềm chế do tiêu thụ những độc tố vào trong cơ thể, chẳng hạn như rượu, ma túy và các cái loại được bào chế từ chúng, bao gồm thuốc lắc. Bởi vì sự mất kiềm chế này sẽ có thể dẫn đến tình trạng là giết người, hay là hưởng thụ một cách sa đọa, hoặc là thiếu trách nhiệm với vợ con, hay là làm cho chúng ta đó bị bệnh tật quá nhiều, dẫn đến sự kết liễu đời sống một cách rất là oan uổng. Thì năm quan điểm đạo đức đó nó chính là nền tảng của mọi luật pháp và xã hội. Và điều đạo đức thứ năm có thể nói là đạo Phật vượt lên trên các tôn giáo ở chỗ đó là khuyến khích chúng ta là không nên tiêu thụ chúng, còn các tôn giáo khác thậm chí các tu sĩ vẫn được phép sử dụng ở mức độ tương đối. Đã có 5 lần chúng tôi đến với trại giam K20 huyện Vòng Trôm tỉnh Bến Tre trong vòng 1.5 năm vừa qua, thuyết giảng pháp thoại cho khoảng 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù. Chúng tôi làm một cái thống kê xã học nhỏ Thì cái nhận xét nó diễn ra như thế này: 85% người phạm pháp là tuổi trẻ từ 14 cho đến 35. 15% còn lại là từ tuổi 40 cho đến 60, hoặc là 60 mấy. Vì vậy ta thấy là trong cái tuổi thanh xuân vốn có thể làm được rất nhiều việc trên nền tảng của lý tưởng và dấn thân đó. Nếu ta mất cái sự định hướng về đời sống đạo đức đó, thì ta trở thành nạn nhân của hành động sai lầm của mình, dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng là ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của tha nhân. Mà những năm tháng ngày giờ gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam đó, ta cảm thấy là nuối tiếc, và đến lúc đó nó trở thành rất là muộn màng lắm rồi. Cho nên thực tập và sống theo đời sống đạo đức đó, ta sẽ ngăn chặn được những cái tình trạng phát sinh hoặc là những cái tiềm ẩn của chúng, với những cái thói quen, với những cái bản năng mà đôi lúc đó, ta phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vượt qua được. Cho nên đời sống đạo đức đó, phải được gieo trồng bằng một nhận thức, chứ không nên xem nó là những rào cản được phép, không được phép, nên hay không nên, mà phải nghĩ rằng nó là cái vành đai bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của bản thân ta. Cho nên cái khái niệm Sila ở trong chữ Bali đó, chúng tôi thường dịch là đạo đức. Còn Vinaya đó, thay vì mình dịch luật thì chúng tôi dịch là luật đạo đức. Cái khái niệm dịch mới này đó sẽ làm cho chúng ta hiểu rất rõ là các cái quy định về đời sống tâm linh của đạo Phật đó là đạo đức, chứ không phải là những cái mặc khải hay những cái ép buộc các tôn giáo hay là phong tục tập quán thường buộc chúng ta làm. Ta làm một cách bị động, không có cảm giác thoải mái tí nào. Chỉ cần thay đổi một ý niệm nhỏ thôi, thì cái tấm lòng và cái nhận thức đi vào trong cuộc sống nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Phương diện thứ ba là phương diện tâm linh thông qua trí tuệ, nó được xem như là cốt lõi của đạo Phật. Trước nhất ta phải thấy rất rõ trí tuệ là một cái loại nhận thức giúp cho chúng ta nhận diện ra được cái quy luật tồn tại ở trong mọi sự vật hiện tượng. Và dĩ nhiên nó vượt lên trên cái kiến thức thông thường mà ta học được từ sách vở hay là các trường phái triết học hay là tôn giáo nói chung. Sự khác biệt căn bản giữa kiến thức và trí tuệ nằm ở chỗ đó: kiến thức trên nền tảng của kinh nghiệm và sự truyền thừa, có người trao, có kẻ tiếp nhận thông qua cái sự tư duy hoặc là loại suy tổng hợp quy nhạp bằng của bản thân. Trong khi đó trí tuệ đó nó là cái kết quả của ba thứ, hoặc là thứ nhất, trên nền tảng của đời sống đạo đức phát sinh ra thiền định, tuệ giác phát sinh như là một cái yếu tố rất là tất yếu và tự nhiên. Thứ hai là ta học giáo pháp Phật và ta sống một cách chuẩn với giáo pháp đó, cho nên nền tảng của đời sống đạo đức sẽ được thực hiện một cách rất là automatic. Do đó tự giác sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người rất đàng hoàng và đứng đắn. Cái thứ ba là nhờ chúng ta có những cái sự thực tập thông qua các pháp môn và tâm thức của mình luôn luôn hướng về điều thiện, điều tốt, cho nên ta không còn có cơ hội và điều kiện để hướng tâm và thể hiện các hành vi về những điều tiêu cực. Và dần dà ta trở thành một người minh triết, dầu có nhiều cám dỗ hay những sức ép, ta vẫn là một người đứng vững như là kiềng ba chân. Ba góc độ hay là ba yếu tố này hỗ trợ để chúng ta trở thành một người có trí tuệ, chứ không phải đơn thuần là có kiến thức. Một nhà sản xuất về rượu có thể nói một cách rành mạch từ sáng đến tối về sự cấu tạo và lên men của rượu, tác hại của nó, ảnh hưởng ở trong lục phủ ngũ tạng như thế nào, hại gan, thận, tim mạch, tai biến mạch máu não và những cái chứng bệnh khác. Nhưng anh ta hoặc bà ta có thể vẫn là một người nghiện rượu và vẫn bị rượu chi phối thông qua các bệnh tật và kết liễu mạng sống như thường. Còn người có trí tuệ về rượu sẽ không bao giờ uống rượu và làm cho rượu trở thành là kẻ sai sử, biến mình như là một tên nô lệ. Như vậy, trí tuệ là một năng lực giúp cho chúng ta làm chủ được bản năng, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được hành vi, và luôn luôn đặt mình trong quỹ đạo của đời sống đạo đức. Đó là sự khác biệt căn bản. Từ sự khác biệt đó, thì ta thấy rất rõ rằng là người có trí tuệ sẽ không tin vào vận mệnh hay là tự nhiên, ngẫu nhiên. Ngược lại đó, giải quyết tất cả mọi vấn nạn diễn ra với mình và người dù là quá khứ, hiện tại hay là trong tương lai, trên nền tảng của bốn sự thật thường được gọi trong đạo Phật là tứ diệu đế. Bốn sự thật đó là hai lớp nhân quả. Lớp một dạy chúng ta một bản lĩnh đối diện với khổ đau. Khổ đau nó có nhiều lắm. Nếu tính về loại hình á, liên hệ đến tính bản chất của sự xuất hiện của chúng á, thì Đức Phật nêu ra có ba loại: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ là những cái chuỗi của những cái nỗi khổ, nó kéo dài và tạo ra thêm hay là tạo nền tảng cho cái khổ khác nó được chồng chất lên. Ví dụ khi ta bị sống trong một cái môi trường hay là trong một cái giai đoạn mà kinh tế toàn cầu bị là sa sút như là hiện nay, nhiều cái ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, Đức và nhiều nước trên thế giới phải bị phá sản, chính phủ phải đứng vào gánh vác lên một cái phần trách nhiệm để làm giảm bớt đi cái sự khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì lúc đó mọi đầu tư của chúng ta cũng theo đó mà bị biến động. Ví dụ lúc ta mua hàng thì cái tiền một đồng đô nó có thể là 20.000 đồng Việt Nam, bây giờ ta bán hàng ra ta vẫn lời là 30%, nhưng khi ta đo với cái tiền vàng hay là đô á, bây giờ nó chỉ còn 16, cho nên ta vẫn được xem là lỗ trên nền tảng của lời. Cuối cùng ta bị vẫn tổn thất, hoặc là có nhiều mặt hàng đứng yên tại chỗ bán hoài không được vì người ta không dám giao dịch ở trong giai đoạn mà biến động thị trường quá cao. Như vậy là cái nỗi khổ từ việc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu dẫn đến tình trạng gọi là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt gia đình của chúng ta. Bình thường mình có tiền giúp đỡ người này, hỗ trợ gia đình mẹ, cha, rồi bên vợ, bên chồng, thoải mái lắm. Bây giờ không có tiền, dễ cao có, dễ quạo quọ, dễ bực tức. Như vậy cái đó đó, nó được phát sinh từ cái chuyện mà bế tắc trong đời sống kinh tế. Có nhiều người tự tử, chẳng hạn như là ngôi sao điện ảnh John Chin-siu, là do vì cái áp lực của những lời dư luận nêu cô ở trên các trang web, mà sức chịu đựng sau cái cuộc ly dị vào năm 2004 với người chồng mà mình xem là lý tưởng nhất ở trong cuộc đời, đã làm cho cái cảm giác chán đời đó đã được phát sinh. Ngấm ngầm qua 4 năm như thế, không có người để chia sẻ vì là một ngôi sao nổi tiếng quá, nói cho người thân của mình dẫn đến sự mặc cảm và khó chịu. Cho nên cái trạng thái trầm cảm đó nó ngậm nhấm cô ta từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Đến độ khi mà cái mức chịu đựng nó đã quá tải thì cái bong bóng của sự chịu đựng này sẽ nổ tung, và sự kết liễu đó là treo cổ mà chết. Nó dẫn đến một cái phản ứng là triệu chứng tự tử từ những người khác. Ví dụ 24 giờ sau đó, một diễn viên tài danh đổi giới tính đã bắt chước chết theo. Hai phụ nữ chạc tuổi 40 mấy 50 chết cùng một cách thế mà diễn viên này đã tự tử trong nhà tắm của mình, cùng một cái loại dây thừng, cùng cái chiều dài, cùng cái màu, rồi chết treo ở trên trần nhà giống nhau. Thì ta thấy là các bế tắc đó nó đều là những cái phản ứng kéo dài chứ không phải là đột biến đâu. Và cái đó được Đạo Phật gọi là khổ khổ. Cái khổ này nó chồng chất lên cái kia, cái này nó tạo thì này nó kéo ra cái kia. Cái đó trong dân gian thường gọi là họa vô đơn chí. Còn cái ngoại khổ đó là những cái sự thay đổi vô thường trong cuộc đời dẫn đến nỗi khổ và niềm đau khi mà cái sức chịu đựng chúng ta không còn nữa. Ví dụ khi đối diện trước cái sự vô thường của người thân, những người con thảo cháu hiền thương kính cha mẹ hay ông bà của mình, bây giờ ông bà mình phải vẫy tay chào với cuộc đời, những nỗi thương tiếc đó sẽ làm cho chúng ta chảy những giọt nước châu trên đôi má. Và có nhiều người đó buồn quá chết theo, nhất là người vợ hay người chồng đó, mấy mươi năm chung thủy với nhau, hạnh phúc với nhau trong cuộc đời, một người ra đi thì người kia có cảm giác rằng là sự sống của mình trở nên buồn tẻ, vô nghĩa, vô vị quá, cho nên họ chọn con đường là để cho tâm tư mình nó buồn chán. Đến độ cái kháng thể trong cơ thể nó xuống đến một chút là thấp nhất, cộng với những cái chứng bệnh nghiêm trọng kéo theo cái chết. Cái đó nó được gọi là hoại khổ, tức là cái nỗi khổ niềm đau phát sinh từ cái quy luật vô thường và những biến thiên mà khi dòng cảm xúc không cho phép hoặc là không làm cho chúng ta làm chủ được nó. Còn hành khổ là những cái biến thiên nó kéo dài thế này thế kia, Ví dụ như có một người nằm bệnh ở trên giường, muốn chết chết không được, có người muốn sống sống không được, giàu to phú quý rừng tiền biển bạc muốn để tiếp tục hưởng thụ mà lại chết sớm. Còn những người là muốn chết tự tử 5 lần 7 lượt, lần nào tự tử cũng được cứu sống ở trên. Nó hành hạ mà nó kéo dài, cái tiến trình nó diễn tiến ra đó, nó làm cho mình không dứt được nó. Cho đó là những cái tình trạng khổ đau mà Đạo Phật dạy chúng ta là cần phải đối diện, chứ không nên đầu hàng hay là đào tẩu. Bởi vì sự đào tẩu đó, nó làm cho cái phản ứng cảm xúc và thái độ đó ở mức độ thấp nhất. Và khi tái sinh, người đó sẽ có cái thái độ tiếp tục là đầu hàng. Và phần lớn những cái cuộc chết dẫn phát xuất từ tự tử đó khó tái sinh được lắm.